chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 8 năm 2024. Thưa quý vị, kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc vào chiều nay.
Phải có giải pháp tăng tốc đảm bảo chỉ tiêu thu chi ngân sách, tốc độ tăng trưởng phải bằng hoặc hơn mức tăng trưởng cả nước là một trong những chỉ đạo quan trọng của đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy diễn ra chiều nay.
Các địa phương đơn vị lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay.
Hôm nay các trường mầm non trên địa bàn thành phố Cần Thơ đón hơn 33.050 trẻ tựu trường năm học mới.
Thêm 2 trường hợp ghép thận thành công tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Hàng Mỹ tập trận không quân giữa lúc căng thẳng với Triều Tiên.
Những nội dung đáng chú ý mà Hồng Linh và Quang Duy vừa tóm lược sẽ có trong 30 phút thời sự chiều nay. Cảm ơn quý thính giả đã và đang đồng hành cùng chương trình. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung. Thưa quý vị, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm và thống nhất, đồng thuận rất cao, kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc vào chiều nay. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, bầu Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Chiều nay, với 438 trên 438 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Minh Trí. Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Minh Trí tuyên thệ trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước.
Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Cũng trong chiều nay, với 432 trên 432 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, ông Hồ Đức Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, và ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội cũng bầu đồng chí Nguyễn Quy Tiến, giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, theo đề nghị của Chủ tịch nước. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, công tác nhân sự đã được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, cơ quan tổ chức hữu quan. Các đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, quyết nghị công tác nhân sự đạt được sự đồng thuận nhất trí cao.
Chúng ta tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào ta ở nước ngoài, nhất định đất nước ta sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại và phòng chống tham nhũng tiêu cực của năm 2024. góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự lãnh đạo sát sao của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp, và góp phần quan trọng vào sự thành công của kỳ họp.
Tiếp theo là các tin tức vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, chiều nay đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2024. Phải có giải pháp tăng tốc đảm bảo chỉ tiêu thu, chi, ngân sách, tốc độ tăng trưởng phải bằng hoặc hơn mức tăng trưởng của cả nước là một trong những chỉ đạo quan trọng của đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu tại cuộc họp này.
Tháng 8 năm 2024, Thành ủy và các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt triển khai và sơ kết tổng kết thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Chỉ đạo các cấp ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2027 theo đúng quy trình. Triển khai 10 trên 10 nội dung kiểm tra giám sát theo kế hoạch năm. Hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác dân vận tuyên truyền, phối hợp thực hiện tốt các phong trào. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 3,42% so với tháng 7. Trong tháng có 368.000 lượt khách đến tham quan du lịch, tổng doanh thu du lịch đạt 366 tỷ đồng, tổng thu ngân sách đến ngày 20 tháng 8 đạt gần 91.000 tỷ đồng, đạt hơn 54% dự toán trung ương. Tính đến ngày 23 tháng 8, giải ngân vốn đạt 42,8%. Trong tháng 8, ngành giáo dục và đào tạo tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các điều kiện cần thiết để chuẩn bị cho năm học mới, giải quyết việc làm cho gần 44.000 lao động, tổ chức khởi công xây dựng 100 căn nhà nhằm hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đợt 1 năm 2024.
Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy đã đưa ra một số nội dung cần tập trung đẩy mạnh thực hiện trong tháng 9 và thời gian tới. Đó chính là nâng cao hơn nữa vai trò tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong công tác, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai các công trình dự án trọng điểm, giải ngân vốn, giải quyết tốt các vấn đề người dân kiến nghị như vấn đề rác, xử lý môi trường, đặc biệt là con đường trong nội ô thành phố.
Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đề nghị triển khai tổ chức thực hiện chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14. Các nội dung kiểm tra giám sát phải được thực hiện chặt chẽ, công tâm, dân chủ, khách quan, đúng quy trình quy định. Về kinh tế xã hội cần kiểm tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Về vấn đề giải ngân vốn, các thành viên ban thường vụ được phân công từng dự án cụ thể, cần dùng lực chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án lớn.
Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xem xét về công tác chuẩn bị năm học mới ở các trường. Riêng giải quyết việc làm phải có trọng tâm, trọng điểm, có định hướng, trong đó quan tâm đến thị trường lao động nước ngoài. Đây là vấn đề cốt lõi góp phần giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Về công tác cán bộ, trong tháng 9 và tháng 10, phải kiện toàn cơ bản các chức danh, rà soát, quy hoạch các cơ quan đơn vị, đảm bảo số lượng và chất lượng, hướng tới đại hội đảng. Đặc biệt, phải có giải pháp tăng tốc, đảm bảo chỉ tiêu thu chi ngân sách, tốc độ tăng trưởng phải bằng hoặc hơn mức tăng trưởng của cả nước. Cũng chiều nay, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ giám sát công tác tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 tại quận Ninh Kiều.
Trong quá trình triển khai thực hiện đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều có nhiều hạn chế bất cập như bản đồ quy hoạch phân khu chưa phù hợp với lộ giới được quản lý, quy hoạch phân khu chưa phù hợp với hẻm hiện trạng. Do đó, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều đề nghị thành phố điều chỉnh khu chức năng không phù hợp theo đúng hiện trạng sử dụng thực tế là khu đất ở hiện hữu của người dân, cập nhật điều chỉnh các tuyến đường hẻm trong bản đồ kiến trúc cảnh quan đồng bộ với thực tế của địa phương.
Tại buổi giám sát, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố và các thành viên trong đoàn đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều phối hợp với các ngành chức năng thành phố rà soát lại những bất cập trong đồ án quy hoạch phân khu 1/5000 để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và phù hợp với quy hoạch chung của thành phố. Rà soát kiến nghị cụ thể từng khu, từng tuyến đường và hẻm để điều chỉnh mốc lộ giới cho phù hợp với thực tế. tiếp tục bổ sung điều chỉnh để hoàn thiện báo cáo đồ án quy hoạch phân khu 1/5000 quận và gửi lại Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố trong thời gian tới. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ sớm xem xét đầu tư tuyến lộ tẻ rạch sỏi giao với tuyến tránh Thốt Nốt thành phố Cần Thơ với kinh phí đầu tư khoảng 650 tỷ đồng.
Trước đó, cử tri Cần Thơ kiến nghị cần sớm đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Long Xuyên, đoạn từ nút giao với lộ tẻ rạch sỏi đến giao với tuyến tránh Thốt Nốt để kết nối giao thông đồng bộ toàn tuyến, đảm bảo an toàn giao thông và chia sẻ lưu lượng giao thông trên tuyến quốc lộ 91 qua địa bàn. Bộ Giao thông Vận tải cho biết do khó khăn về nguồn lực nên chưa thể bố trí vốn để đầu tư đoạn tuyến trong giai đoạn 2021-2025. Bộ ghi nhận kiến nghị của cử tri. Trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, căn cứ vào khả năng cân đối nguồn lực, nguyên tắc bố trí vốn theo quy định sẽ sớm xem xét đầu tư đoạn tuyến này.
Theo kết quả đánh giá từ Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ đạt tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công chức viên chức trên 98%.
Trung tâm được thành lập và chính thức đi vào hoạt động đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của thành phố, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp và trách nhiệm. Với phương châm lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, đánh giá chất lượng phục vụ. Qua 6 tháng đi vào hoạt động, trung tâm đã đạt được những kết quả tích cực. Số lượng hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt tỷ lệ 99,86%. Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt trên 63%, vượt hơn 13% mục tiêu chính phủ giao. Tỷ lệ thực hiện thanh toán trực tuyến đạt trên 59%, vượt hơn 14% mục tiêu chính phủ giao.
Thưa quý vị, trước thực tế phát triển nhanh chóng về truyền thông số, bao gồm công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, Cục Y tế, Bộ Công an phối hợp tổ chức tập huấn và hội thảo kỹ năng truyền thông về lĩnh vực này cho cán bộ công an các tỉnh, thành phố, khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, miền Nam và Tây Nguyên. Lớp tập huấn và hội thảo đã khai mạc sáng nay tại Công an thành phố Cần Thơ.
Theo đó, các đơn vị truyền thông trong Công an Nhân dân và Công an các tỉnh, thành phố Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và miền Nam tiếp cận nhiều nội dung như kỹ năng quay, đọc, dựng phim và thực hành các kỹ năng bằng thiết bị thông minh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tìm hiểu nghiên cứu các video clip phổ biến hàng triệu lượt xem, chia sẻ, bình luận trên không gian mạng. Từ đó ứng dụng vào thực tế công tác thông tin tuyên truyền về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong lực lượng Công an Nhân dân. Lớp tập huấn hội thảo cung cấp những kiến thức, kỹ năng, phương pháp truyền thông trên phương tiện kỹ thuật số, ứng dụng thực tế đối với công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Qua đó, học viên kịp thời bắt nhịp xu hướng mới và vận dụng hiệu quả vào công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và đấu tranh phòng chống vi phạm và tội phạm về môi trường.
Công an cấp xã là lực lượng quan trọng trong thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường ở cơ sở, phát hiện tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, đa dạng sinh học, hỗ trợ sơ tán, cấp cứu, ứng phó khi có thiên tai, bão lũ, cháy rừng, sự cố môi trường. Để nâng hiệu quả nhiệm vụ này, Cục Y tế, Bộ Công an cũng vừa phối hợp tổ chức lớp tập huấn tại Công an thành phố Cần Thơ.
Các nội dung tập huấn giúp lực lượng công an phát huy tối đa vai trò tham mưu với cấp ủy chính quyền cùng các cấp thực hiện chủ trương, kế hoạch và biện pháp nâng cao chất lượng môi trường, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phối hợp với các lực lượng liên quan trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời là cầu nối trong công tác dân vận, vận động, hướng dẫn cộng đồng nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam vừa cho biết mực nước lũ sông Mekong và vùng đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục ở mức thấp hơn rất nhiều so với trung bình nhiều năm.
Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, trong tuần qua, lượng mưa trên vùng hạ lưu sông Mekong vẫn thấp, phổ biến ở mức từ 10 đến 75mm. Chỉ một số nơi trên khu vực Thượng Lào, Thái Lan và Đông Bắc Campuchia ghi nhận lượng mưa trên 75mm. Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, lượng mưa cũng khá thấp, phổ biến từ 10 đến 60mm và phân bố không đều. Một số nơi trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang và Cà Mau ghi nhận lượng mưa cao trên 60mm. Mưa ít là một phần nguyên nhân khiến mực nước lũ miền Tây thấp. Yếu tố quan trọng còn lại là do các đập thủy điện thượng nguồn tiếp tục tích nước.
Dự báo lượng mưa trong những ngày tới trên lưu vực hạ lưu sông Mekong ở mức thấp và có xu thế ít biến đổi. Lượng mưa dự báo phổ biến ở mức từ 2 đến 10mm, nhiều nơi không mưa. Điều này khiến cho mực nước sông Mekong mùa lũ tiếp tục ở mức thấp so với trung bình nhiều năm. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929, 28 tháng 7, 2024. Trưa nay, công ty trách nhiệm hữu hạn TKG Techquan Cần Thơ tổ chức bữa cơm công đoàn cho công nhân lao động của công ty. Đến dự có bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn TKG Techquan Cần Thơ hiện có khoảng 16.000 cán bộ công nhân viên. Để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên, lãnh đạo công ty tổ chức bữa ăn tại công ty. Thường ngày mỗi suất ăn có thịt, cá, rau, canh và trái cây hoặc sữa trị giá 25.000 đồng đến 30.000 đồng. Riêng bữa cơm công đoàn hôm nay, khẩu phần ăn của mỗi công nhân tăng thêm 5.000 đồng. Khẩu phần ăn đa dạng các món chay và mặn theo yêu cầu của công nhân, suất ăn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Dịp này, công ty tổ chức chương trình quay số trúng thưởng với chủ đề quay số liền tay, vận may ngập tràn 2024, với tổng trị giá trên 120 triệu đồng. Trong đó, người trúng giải đặc biệt nhận được một chiếc xe quay Alpha 100 phân khối. Chiều nay, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên, thành phố Cần Thơ, Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan dân chính đảng thành phố phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Học viện Chính trị khu vực 4, tổ chức tọa đàm định hướng xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới gắn với phong trào ba trách nhiệm năm 2024.
Có 5 báo cáo tham luận và nhiều ý kiến xoay quanh nội dung về xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Cần Thơ thời kỳ mới, trí tuệ năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch, gắn với phong trào ba trách nhiệm và việc xây dựng mô hình cán bộ đoàn trách nhiệm, hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, gắn với phong trào ba trách nhiệm, giải pháp duy trì và mở rộng nâng chất mô hình đặc thù của đơn vị trở thành mô hình chuẩn gắn với phong trào ba trách nhiệm, giải pháp phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm, xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại chuyển đổi số, vấn đề phát huy sức trẻ trong đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên khối trường học, năng động, sáng tạo, gắn với chuyên ngành đào tạo tại đơn vị. Từ đó có cái nhìn tổng quan hơn về phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm tiên phong gương mẫu, xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay các trường mầm non trên địa bàn thành phố Cần Thơ tự trường năm học mới, năm học 2024-2025. Đây là một trong những sự kiện quan trọng không chỉ của trẻ mà còn là của phụ huynh và nhà trường. Phóng viên Hoàng Kim có ghi nhận.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, hôm nay hơn 33.050 trẻ mầm non trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến lớp. Trong đó có 3.764 trẻ nhà trẻ và 29.287 trẻ mẫu giáo. Các em được cha mẹ đưa đến trường từ sớm, bên cạnh sự háo hức và phấn khởi, vẫn còn bắt gặp sự bỡ ngỡ của các bé.
Hôm nay con đi học con thấy rất là vui, tại vì con gặp bạn với cô, con chơi với bạn với cô.
Hôm nay là bữa đầu tiên mà bé đi học, thì trước đó tầm một tuần thì gia đình cũng có tác động tâm lý tới bé là hôm nay mình sẽ bắt đầu đi học, thì bé cũng háo hức là tại vì thích gặp bạn, thích vô trường, thích chơi đồ chơi, thì hôm nay thấy bé vô thì bé cũng vui.
Bản thân tôi và những giáo viên mầm non khác cũng rất là bồi hồi và xúc động trước thềm năm học mới 2024-2025. Bởi chúng tôi sẽ được chào đón, được chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng các cháu mầm non thân yêu. Để bắt đầu một năm học mới thì dưới cái sự quan tâm của ban lãnh đạo nhà trường và sự phối hợp của cha mẹ trẻ thì bản thân tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ để cho trẻ có thể phát triển toàn diện và cha mẹ trẻ có thể yên tâm đưa trẻ đến trường và yên tâm công tác.
Ở đầu năm học mới, sau khi đón các trẻ thì em cảm thấy là rất là vui và cũng như là trước khi học mới này bắt đầu thì em cảm thấy rất là hào hứng vì mình đã trang bị đầy đủ và tất cả tinh thần cũng như là cái đồ dùng học tập dành cho các cháu để chào đón những các bé mới vào năm học nay ạ.
Trong ngày đầu trẻ đến lớp, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường lớp học an toàn, thân thiện, lành mạnh, tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với cô giáo, các bạn, chế độ sinh hoạt ở trường mầm non, nhận biết ký hiệu đồ dùng cá nhân, các vị trí trong trường lớp. Được biết, trước ngày tự trường, giáo viên đã thành lập nhóm Zalo cha mẹ trẻ em của lớp, thông báo thời gian đến trường, các hoạt động của trẻ khi đến trường. Bà Nguyễn Thị Tú Trinh, hiệu trưởng trường mầm non Hoàng Anh, quận Ninh Kiều, và bà Võ Thị Thanh Mỹ, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng, quận Bình Thủy, cho biết thêm.
Để chuẩn bị cho năm học mới, thì ngay từ đầu tháng 8, thì ban lãnh đạo nhà trường đã có cái kế hoạch để rà soát, tu sửa lại cơ sở vật chất, trang thiết bị, rồi chuẩn bị về môi trường, xây dựng cái môi trường an toàn, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp, khang trang để đón các bé. Thì nhà trường cũng đã tổ chức phun thuốc sát khuẩn, rồi phun thuốc diệt côn trùng, diệt muỗi, thì ban lãnh đạo nhà trường cũng đã họp để lựa chọn các nhà cung cấp thực phẩm cho năm học mới. Thì đầu tháng 8 thì phòng giáo dục cũng đã cấp thiết bị cho nhà trường để chuẩn bị.
Trong năm học này, nhà trường cũng tiếp tục triển khai đến các lớp việc xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục, lấy trẻ làm trung tâm theo hướng mở. Hầu hết tất cả các cô giáo khi sắp xếp xây dựng môi trường, các cô có những sáng tạo riêng phù hợp với đặc điểm tình hình của từng lớp và từng độ tuổi của trẻ. Song song với những hoạt động của nhà trường để chuẩn bị cho năm học mới thì hoạt động văn nghệ của cô và trẻ cũng đã tích cực luyện tập chuẩn bị cho không khí háo hức vui vẻ cho ngày hội đến trường của bé vào ngày 5 tháng 9 sắp tới.
Ngày tự trường bậc học mầm non trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã diễn ra trong không khí vui tươi và đầy kỳ vọng. Đây sẽ là những bước đi đầu tiên của các trẻ trên con đường học vấn và cũng là nền tảng quan trọng để các em phát triển toàn diện, trở thành chủ nhân của tương lai.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay trùng với ngày thứ Bảy và Chủ nhật, do đó phần lớn cán bộ, công nhân viên chức và người lao động sẽ được nghỉ từ 3 đến 4 ngày. Các doanh nghiệp vận tải hành khách đã xây dựng kế hoạch để phục vụ người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay.
Đây là kỳ nghỉ lễ kéo dài và diễn ra trước ngày khai giảng năm học mới của học sinh, sinh viên, dẫn đến nhu cầu đi lại vui chơi của người dân tăng cao. Nhà xe đã chuẩn bị đủ số lượng xe để phục vụ nhu cầu của người dân, đặc biệt là để đảm bảo an toàn cho hành khách. Nhà xe đã bố trí bộ phận an toàn giao thông để giám sát tài xế trước khi xuất phát, khi xe đang hoạt động và cả khi kết thúc hành trình. Đối với vận tải hàng không, theo báo cáo của các hãng hàng không Việt Nam, từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, các hãng sẽ khai thác hơn 4.250 chuyến bay, bình quân 850 chuyến mỗi ngày để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay. Cục Hàng không Việt Nam đã nâng mức độ an ninh lên cấp 1.
Kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày, các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông sẽ tăng cường tuần tra xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Hôm nay, các cơ quan chức năng tại các tỉnh An Giang và Hậu Giang đã tổ chức lễ ra quân triển khai kế hoạch, đồng thời tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.
Theo đánh giá của Công an tỉnh An Giang, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong những tháng gần đây có chiều hướng gia tăng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh An Giang xảy ra 163 vụ tai nạn giao thông, làm 91 người chết, 83 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ tăng 10 vụ, 163 trên 153, số người chết giảm 30 người, 91 trên 121 và số người bị thương giảm 1 người, 83 trên 84. Dự báo trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 cũng là thời điểm tựu trường, nên lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao, làm cho tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Công an tỉnh An Giang yêu cầu công an các đơn vị địa phương đồng loạt ra quân, triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến địa bàn quản lý.
Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang cũng lên kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng và các biện pháp phòng tránh tai nạn cho người tham gia giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về tài sản, đặc biệt là thiệt hại về người do tai nạn giao thông gây ra. Các ngành chức năng thường xuyên theo dõi hoạt động của lái xe, phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình, thanh tra kiểm tra, không để lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định. Các đơn vị tập trung tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập phương án phòng chống, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cũng vừa triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay.
Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ và các quận huyện được bố trí ứng trực liên tục trong các ngày nghỉ lễ để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ và các tuyến đường tỉnh nhằm xử lý các hành vi điều khiển xe vi phạm các quy định của luật giao thông đường bộ theo các chuyên đề như có nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá tải quá khổ, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe. Công tác điều hòa hướng dẫn giao thông cũng được triển khai tại các nút giao, các điểm vui chơi giải trí để tránh ùn tắc giao thông cục bộ. Thượng tá Nguyễn Quang Sa, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ, thông tin thêm.
Chúng tôi là kết hợp với Công an quận Ninh Kiều, Công an quận Cái Răng, Bình Thủy, cũng như là các cái phòng nghiệp vụ, chúng tôi là tổ chức bố trí lực lượng là tuần tra kiểm soát, cũng như là có phương án cụ thể đối với cái trước, trong và sau cái thời gian diễn ra đua xe trên cái dịp lễ 2 tháng 9. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp đến gây ra tai nạn giao thông.
Một thông tin vui trong công tác điều trị bệnh suy thận. Thưa quý vị, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp tục thực hiện thành công thêm 2 trường hợp ghép thận từ người hiến sống cùng huyết thống cho 2 bệnh nhân suy thận mạng giai đoạn cuối.
Trải qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, trong 2 ngày 15 và 16 tháng 8 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phối hợp với đoàn chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh đã phẫu thuật liên tiếp 2 ca ghép thận thành công cho bệnh nhân nam 28 tuổi ở tỉnh Hậu Giang và cho bệnh nhân nữ 38 tuổi ở tỉnh Kiên Giang suy thận mạng. Sau 10 ngày tiến hành phẫu thuật lấy thận, người hiến thận hiện đã bình phục và trở lại cuộc sống bình thường. Còn phía bệnh nhân nhận thận, sức khỏe cũng đã ổn định, các chỉ số cận lâm sàng tiến triển thuận lợi, các chức năng thận của bệnh nhân đã phục hồi gần như bình thường.
Tiếp nối thành công của 3 cặp ghép, hiện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đang tiến hành các thủ tục theo quy định, sẽ thực hiện 2 cặp ghép tiếp theo, dự kiến kế hoạch phẫu thuật vào ngày 12 và ngày 13 tháng 9 tới. Đồng thời 2 cặp khác cũng đã đăng ký thực hiện các quy trình để hiến và ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Chuyển sang tin thế giới, hôm nay hội nghị thượng đỉnh diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương đã khai mạc tại Tonga, trong bối cảnh khu vực này đang thu hút sự chú ý của toàn cầu về nhiều vấn đề, trong đó có biến đổi khí hậu, an ninh và phát triển.
Tại hội nghị này, lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thành lập quỹ thích ứng với biến đổi khí hậu của khu vực. Ý tưởng đã gặp trở ngại do các khoản đóng góp từ nước ngoài được cho là rất cần thiết bị cạn kiệt. Ngoài ra, họ cũng sẽ xem xét đề xuất của Australia đăng cai hội nghị các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu vào năm 2026. Vấn đề khai thác khoáng sản dưới biển sâu không nằm trong bất kỳ chương trình nghị sự chính thức nào của hội nghị này, nhưng có thể sẽ là một chủ đề được thảo luận sôi nổi bên lề hội nghị.
Nhân kỷ niệm 80 năm ngày giải phóng khỏi Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, thủ đô Paris của Pháp vừa tổ chức các lễ tưởng niệm diễu binh và kéo cờ tại tháp Eiffel. Trước đó, sáng cùng ngày, quốc kỳ Pháp đã được kéo lên dưới chân tháp Eiffel để tưởng nhớ những người lính cứu hỏa đã hạ lá cờ Đức Quốc xã để thay thế bằng lá cờ Pháp vào 80 năm trước. Các sự kiện trong ngày 25 tháng 8 là cao trào của một tuần lễ kỷ niệm tại Paris và vùng phụ cận, kéo dài theo đúng một tuần chiến đấu trong năm 1944 trước khi quân Đức đầu hàng. Thưa quý vị, căng thẳng gia tăng mới nhất giữa Israel và Hezbollah đã đưa Trung Đông đến bờ vực của một cuộc chiến tranh khu vực toàn diện. Dù hiện tại tình hình có vẻ tạm thời được kiểm soát, Trung Đông vẫn ở trong trạng thái bất ổn và có khả năng bùng phát xung đột bất cứ lúc nào.
Theo kênh CNN của Mỹ, căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đã tăng sau khi Hezbollah vừa thực hiện một cuộc tấn công lớn, phóng hàng trăm thiết bị bay không người lái và tên lửa Katyusha nhắm vào các mục tiêu quân sự của Israel ở miền bắc nước này và cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Mặc dù Hezbollah hy vọng các hệ thống phòng không của Israel sẽ bị áp đảo, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết tất cả các thiết bị bay không người lái của Hezbollah đều đã bị đánh chặn. Để đáp trả, Israel đã tấn công phủ đầu các bệ phóng tên lửa của Hezbollah ở Liban, khiến 3 người thiệt mạng, bao gồm cả dân thường và thành viên của phong trào này.
Các nguồn tin an ninh Burkina Faso cho biết cuối tuần vừa qua đã có hàng chục người thiệt mạng, bao gồm cả dân thường, khi các tay súng tấn công làng Bassalouho, miền trung của nước này.
Theo người dân địa phương, vụ việc xảy ra vào ngày 24 tháng 8 khi các nhóm tay súng xông vào làng Bassalouho, sát hại nhiều dân thường và các nhân viên an ninh. Nạn nhân chủ yếu là những người trẻ tuổi đang giúp các binh sĩ đào hào nhằm phòng thủ trước các cuộc tấn công của các nhóm khủng bố. Nguồn tin an ninh cho biết các binh sĩ đã vô hiệu hóa một số đối tượng khủng bố, ngăn chặn được thảm kịch lớn hơn từ vụ tấn công. Trong khi đó, nguồn tin y tế cho hay hơn 100 người bị thương đã được đưa tới trung tâm y tế lớn nhất thành phố Gaza, cách nơi xảy ra vụ tấn công khoảng 45 km. Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm của vụ tấn công.
Sau cùng là thông tin sáng nay, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung bắn đạn thật trên không.
Theo Không quân Hàn Quốc, cuộc tập trận kéo dài 3 ngày diễn ra trên vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây Hàn Quốc, quy động khoảng 60 máy bay quân sự, trong đó có máy bay chiến đấu F-35A, F-15K và KF-16 của Hàn Quốc, cùng máy bay tấn công A-10 của Mỹ. Mục đích tập trận là kiểm tra các thủ tục ứng phó với các cuộc tấn công, đồng thời trên không và trên bộ. Trong cuộc tập trận tuần này, máy bay F-35A và F-15K sẽ thực hành phóng tên lửa để vô hiệu hóa các mục tiêu trên không, trong khi máy bay KF-16 và A-10 của Mỹ sẽ thả vũ khí không đối đất nhằm vào đối phương.
Cuộc tập trận này diễn ra song song với cuộc tập trận lá chắn tự do Ulchi kéo dài 11 ngày, dự kiến kết thúc vào ngày 29 tháng 8. Triều Tiên từ lâu đã lên án các cuộc tập trận chung hàng Mỹ là diễn tập chuẩn bị xâm lược nước này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.